Chả cá. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc kể về phố Chả Cá. Phố Chả Cá dài 180 mét, đi từ phố Hàng Mã đến phố Lãn Ông. Đây nguyên là đất thôn Đồng Thuận, Tổng Hậu Túc, sau đổi là Tổng Đồng Xuân, huyện Thọ Xương. Phố này trước kia, vào thế kỷ 19, là nơi bán các loại sơn sống như sơn roi, sơn thịt, sơn hom, vân vân. Vì vậy có tên là phố Hàng Sơn. Sang đầu thế kỷ 20, có nhà họ Đoàn ở nhà số 14 đã nghĩ ra một món ăn đặc biệt. Lấy cá nướng làm chả ăn với bún và một số gia vị được nhiều người thưởng thức khen ngợi. Sau đó, gia đình này mở cửa hiệu bán món ăn ấy, thường được gọi là hiệu chả cá Lã Vọng, vì ngoài cửa hàng có bày tượng ông Lã Vọng xách cần câu và một sâu cá. Dần dần, món chả cá ấy được người Hà Nội ưa thích, và thế là phố này được gọi là phố Chả Cá, khiến cho mai một hẳn cái tên cũ phố Hàng Sơn. Sau cách mạng, ta đã chính thức hóa tên gọi hiện nay phố Chả Cá. Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc và Trần Huy Bá, nhà xuất bản Hà Nội 1979. Trước kia, tôi chỉ được biết tiếng ông Hy Chả Cá, ông Mắc Sen Hàng Bạc, những tay nhà giàu không viết văn làm báo, nhưng các mạnh thường quân này chơi với các nhà cầm bút vốn thường không mấy dư dật. Hòa bình lập lại, nhờ Nguyễn Tuân, tôi có uống rượu với ông Hy một lần trong cái hẻm xếp vách gỗ giữa gác, nơi ông ấy đặt bàn tĩnh. Rồi ông Hy chết bởi tai nạn do ông bày ra. Thỉnh thoảng chúng tôi có đến, bà Hy thường hỏi một câu thân mật cổ kính: "Hồi này các ông đóng ở đâu mà lâu không thấy lại chơi?" Thuở ấy các cụ còn khỏe, khuya đường phố vắng, bà ấy tập xe đạp. Có hôm ông Nguyễn cao hứng xuống giữ cái yên cho con người xanh phách xưa kia tập xe. Cái gác hai hàng chả cá ấy lúc nào cũng đượm phong vị nền nếp cũ càng. Mặc dầu bây giờ khách ngoại quốc đến thưởng thức nhiều, cửa hàng đã sắm thêm tiện nghi sang trọng, nhưng đến đấy vẫn thấy hàng quán phảng phất ngày trước. Cái gác hai vẫn chật chội thế. Ông Lã Vọng cầm cần câu đã đứng vài chục năm rồi. Khách ngồi ăn liền ra cả bên cạnh ông. Cái quán cứ luộm thuộm thế, dường như mới hợp cảnh cái hỏa lò cá nướng. Ngày trước, bên kia phố, hàng chả cá Sơn Hải nhà Tây, 2-3 tầng, có buồng riêng thoáng mát tân thời, cũng con cháu họ Đoàn. Nhưng quán Sơn Hải không bền khách như bên Lã Vọng. Một dạo, thương nghiệp thành phố dẹp quán Lã Vọng. Cửa hàng ăn uống nhà Mậu mở ngay ở phố Thuốc Bắc cạnh đấy. Có thịt bò xào, chim quay, ba ba, vịt tần và chả cá. Chả cá quốc doanh bán một giá theo suất, không biết chế biến bằng cá chép, cá mè gì, nhưng tanh và một lần tôi ăn phải nhằn xương. Chỉ ít lâu, hiệu chả cá của nhà Mậu sập tiệm, chả cá Lã Vọng lại được mở. Từ xưa tới nay, nhà hàng này chuyên một món, chỉ dùng cá lăng làm chả. Cá lăng sinh sống ở vùng ngã Ba Hạc, cá không có xương răm. Cứ chuyến tàu buổi chiều Việt Trì về, các bà hàng cá đã thành mối bán quanh năm, lại quẩy đến những thúng cá lăng. Cá còn tươi, nhà hàng bỏ bể chứa, không bao giờ nhỡ buổi hàng. Nghe Hoàng Đạo Thúy nói cá anh vũ, cá chiên, cá quất cũng quãng Việt Trì trên sông Thao làm chả ngon và thơm thịt còn hơn cá lăng. Tôi không được nếm lần nào. Đến mùa lạnh, cá lăng hiếm, nhà hàng thay bằng cá chuối, cá sộp như bây giờ. Được cái các thứ cá ấy cũng nạc, ít xương. Cá được lọc kỹ, sắt miếng mỏng con cờ. Cá ướp mắm muối nhạt, bóc nghệ già thật kỹ. Miếng chả màu nghệ tươi như hoa hiên, cặp lại từng gắp. Cẩn thận, cái gắp cũng phải kén che cật cho hơ vào lửa khi nướng khỏi cháy. Nhà hàng trước nhất bày lên đĩa lạc rang mặn, chiếc bánh đa gạo, đĩa bún lá, chai rượu. Khách nhấm nháp rượu lạc, bánh đa và tự sửa soạn các thứ gia vị đợi chả. Mỗi người trước mặt để một bát chít yêu, hay bát chậu đựng rau thìa là tỉa kỹ xếp thành từng nhánh. Một bát nhỏ mắm tôm, cũng mắm tôm chợ, nhưng nhà hàng đã thừa thứ mắm ngon ít mặn muối. Không sạn, mắm tôm được đánh ngầu trắng lên, vắt chanh và mấy giọt rượu vào rồi rò giọt cà cuống. Không lẫn ớt, ăn chả cá với cà cuống hợp vị nhất. Ai nghiện ớt tươi thì cắn ngoài, lấy mấy giọt cà cuống tùy khách. Nhà hàng tính cà cuống theo giọt. Đặc biệt, hàng chả cá tính tiền riêng từng món và gia vị. Chả, bún, rau sống, mỡ, lạc, bánh đa, cà cuống, chanh, v.v. Chả và mỡ rưới ở bếp đã bưng lên. Mỗi người vài gắp, chục gắp, sắp hết lại gọi. Không ăn chả để nguội. Hình như cả người bưng chả và nước mỡ đưa lên đều bước gấp gấp, lại còn rưới ngay tại bàn ăn lớp mỡ nữa. Bây giờ, trưng mỡ trên hỏa lò ngay đầu bàn cho được thật nóng. Nước mỡ xèo xèo, nổi bọt, đã được phả đẫm vào bát rau thì là. Đặt cạnh gắp chả đương được tuốt ra bốc khói thơm ngậy. Rồi rau thì là mỡ nóng lót bát trộn lên với bún. Ngày trước, nhà hàng thừa con bún lá riêng vừa miếng. Bây giờ, chỉ có bún rối. Những miếng chả được chấm mắm tôm, thêm vài củ lạc rang. Rượu đã ngà ngà, miếng bún chả lùa vào đến đâu, tỉnh đến đấy. Thưởng thức chả cá cũng tốn rượu. Có người thích chả lòng cá. Lòng cá được bóp nghệ kỹ hơn thịt cá. Miếng chả lòng hơi dai sần sật, có một cái ngon riêng. Nguyễn Tuân nhắm chả cá theo cách của ông. Nhưng không phải chỉ một ông Nguyễn Tuân cầu kỳ mà cũng có khách thích thú ăn cá nướng cả gắp ngay trên bàn. Nhà hàng đã chữ hỏa lò, loại hỏa lò thấp, rộng lòng, xếp than tàu, than củi ở núi đá, cây mọc núi đá than đượm lửa. Cái than tàu này ở Hà Nội gọi là than hoa, tên đích thực của nó. Than hoa được tải về từ các núi Ba Vì, Tam Đảo, núi đá Chùa Hương và trong Chi Nê. Than hoa để nướng chả, bánh đa, đun thuốc bắc và than sưởi mùa lạnh. Hỏa lò than choán giữa bàn. Những gắp chả tươi được đặt lên, khách trò chuyện, uống rượu, gắp các thức vào bát và tự tay lật chả nướng lấy. Vừa chín thì lấy ra, gỡ vào bát, lần lượt ăn từng gắp. Cho tới khi than vạc, nếu cuộc ăn chưa tàn, lại gọi nhà bàn lấy một hỏa lò than mới. Nhà hàng tính tiền hỏa lò riêng. Bây giờ thực khách hình thức thành mốt, bàn nào cũng bày hỏa lò, kể cả bàn của Tây. Nhưng khách không biết nướng, cái hỏa lò bày như một thứ trang trí chơi. Cá đã xào nướng sẵn dưới bếp, đưa lên nhà bàn chỉ làm phép nướng thêm. Không phải thực khách nào cũng biết cách nướng được cá. Vì đi ăn nướng lấy cá mà người chơi không phải tay quen bếp núc thì quả là một rầy rà khó nhọc vô lý. Nguyễn Tuân có cái thú nướng chả. Ông nướng cá cho cả bè bạn cùng ăn. Chuyện bia. Hà Nội không có phong tục lâu đời uống bia. Bia ở châu Âu ra đời đã mấy trăm năm. Đến đầu thế kỷ này, người Pháp mới mang bia sang bán bên ta. Rượu gạo thì xó xỉnh nào cũng có, nhưng ta không biết nghề bia cũ kỹ, từ làm thủ công cho lên đến nhà máy. Tuy vậy, bia đã trở thành thức uống của ta cũng có tuổi ngót nghét một thế kỷ chứ chẳng vừa. Và về cách dùng, bia cũng biến tướng, khác với ban đầu, và bây giờ ta nốc bia khác cả với cách uống châu Âu, nơi quê bia. Ở chỗ gốc bia, theo định nghĩa và chia loại, bia không phải rượu, không phải rượu bia, mà bia là nước giải khát có độ rượu. Là nước giải khát nên người gốc bia không nâng cốc bia và cụng cốc bia chúc mừng trong tiệc. Mình trịnh trọng thế, người ta cũng nể làm theo thôi. Uống bia một hai cốc, thường uống một hơi, vì là nước giải khát mà, nhấm nháp với cá khô hoặc bánh bột xốp mặn. Cá khô và bánh xốp để dễ uống nhiều bia hơn, chứ không phải thức nhắm của bia. Ở ta, bia đã thành rượu có tên đàng hoàng, rượu bia. Người ta khề khà nhắm rượu bia cốc vại hết vài ba lít, có khi còn pha thêm rượu trắng, nhắm với các thứ chả chó, đậu phụ, ốc luộc, đến say đứ đừ. Ngày trước, không thấy nhiều người uống bia. Chi nhánh hãng độc quyền bia nước đá Đông Dương không sản xuất bia ở Hà Nội. Nhà máy bia Ô Mền của một người Pháp gốc Tiệp. Nhà bia này ở chỗ nhà máy bia Hà Nội bây giờ. Chủ hãng thì ở nhà riêng dưới phố. Chỗ bây giờ là cơ quan trung ương đoàn thanh niên ở phố Trần Hưng Đạo. Có bia thường và bia đen chai nửa lít và chai to bằng chai bia Vạn Lực của Trung Quốc. Bia đen đắt hơn, vị ngăm ngăm đắng tương tự bia Các Bớt ngày nay. Bia hơi của hãng bia nước đá Đông Dương có bán ở Sài Gòn. Quầy bia hơi chỗ Bùng Binh trước chợ Bến Thành. Chiều chiều, một xe xi tẹp bia đến đỗ, cái thùng chứa bia to như xe phun nước tưới đường. Bia được lấy ra từ vòi bắt vào thùng, người uống đứng xung quanh và ngồi trên bãi cỏ. Câu chuyện bia với Hà Nội cũng biết bao nhiêu duyên nợ ba đào. Quang cảnh những quán bia một thời không sầm uất đông vui như bây giờ. Chỉ là một hàng nước, hai bên hai chàng kỷ chõng tre, dưới gầm bàn để chùm dừa tươi chưa bổ vỏ. Trên bàn bày những chai nước chanh cổ có hòn bi ve và mấy chai bia. Có hàng lại pha sẵn từng cốc nước lựu Caladinh. Người vào hàng thưa thớt, các tay ăn chơi hay đi cô đầu cô đuôi mới biết các thứ uống ấy. Quãng 1945 tới năm 1960, nhà máy bia Hà Nội sản xuất bia cung cấp cho cả miền Bắc. Hà Nội còn nhập các thứ bia hảo hạng, bia Đông Đức, chai cổ lùn, bia Tiệp, Vincent. Tuy vậy, một vùng bờ hồ chỉ có mỗi nhà Thủy Tạ bán hai thứ bia quý ấy và người uống cũng lẻ tẻ. Đến những năm chống Mỹ, Hà Nội mới cho ra lò nhiều bia hơi. Quanh bờ hồ có bia hơi ở nhà Thủy Tạ, nhà Bốn Mùa và một cửa hàng chật hẹp ở đầu hàng khay. Cũng kỳ lạ và thật vui, để nhử người vào uống bia, ở mỗi quán trên quầy đặt hai chai nước ngọt siro đỏ rực. Ai mà quên được cái hồi mới, có nhiều người mon men hớp ngụm bia pha siro còn nhăn mặt. Thế rồi, người ta thạo uống lúc nào không biết, mà thạo rồi thì bật mạnh ngay. Máy bay Mỹ đến gần, đi xa suốt ngày. Dưới phố trên đường uống cốc vừa rồi cốc vại càng xài bia dữ. Còi báo động đã nổi, dòng người sắp hàng mua bia ở cửa hàng phố Tông Đản vẫn không nhúc nhích. Lại cái quầy bia ở góc hồ Thiên Cuông mà người ta đặt cho tên đương thời sự là bãi bia chuồng cọp. Người chen lấn xô đẩy mất trật tự quá. Quán bia này có sáng kiến dựng chấn song sắt từ ngoài chỗ đong bia. Bia hơi đổ ra bể xi măng và múc, chứ chẳng cầu kỳ đòi hỏi bia tươi sủi bọt, thơm mát như bây giờ uống bia mới ở bom bia nhôm. Các sâu bia, bợm bia xếp hàng giữa hai bên chấn song sắt. Cứ người một nhích lên, không lấn được mà cũng không thể chen ngang. Hai chữ chuồng cọp được sinh ra, có thể bởi hình ảnh người đứng đợi sau song sắt như con cọp trong chuồng trên vườn bách thú, mà cũng dường như mang tính thời sự hơn. Bấy giờ nhiều nhà báo quốc tế vào miền Nam đương phát hiện ra những tội ác cực kỳ dã man của các nhà giam tù ở Côn Đảo trong những xà lim hắc ám nhất, có biệt danh là chuồng cọp. Hà Nội với bia đã không còn lạ lẫm, thật bình thường cũng không bình thường. Bởi vì nhiều người uống bia rồi say như uống rượu, một hai cốc không sao, nhưng người ta nốc đến hàng chục vại, rồi la cà lai rai, nhậu bét nhè cả tối, tây cũng phải kinh. Cũng vẫn có người uống bia kiểu cũ, theo lề lối giải khát. Tôi uống bia lối cổ ấy, tạt vào quán gọi vại bia, hai tay bưng cốc từ từ làm một hơi, uống đứng rồi đi ngay. Bánh cuốn. Bánh cuốn, món quà lâu đời. Nhưng chuyện về bánh cuốn cũng không phải lúc nào cũng chỉ thẳng đuột. Con sâu, cái kiến và chiếc bánh cuốn cũng có bước đường đời của nó. Ở Hà Nội, gốc gác bánh cuốn có hai thứ, cũng đôi nơi gọi là bánh tráng. bánh đa ướt. Ở các vùng quê ngoại thành, chợ nào cũng có bánh đa ướt. Tên là bánh đa ướt có lẽ là vì như bánh đa, nhưng bánh đã không phơi khô, không được nướng thành bánh đa vừng, bánh đa đường, mà khi bánh đã đổ khuôn rồi, được để nguyên bánh ướt, rắc vào lòng bánh mấy nhát hành phi mỡ, rồi gấp vuông lại. Bánh được xếp thành mớ từng chồng, cách nhau bằng miếng lá chuối tươi, rồi quang gánh quẩy ra chợ. Bánh đa ướt chấm nước mắm. Hàng bánh đa ướt bao giờ cũng kèm theo chảo chậu rán, mỡ dầu lạc đổ lưng chảo. Thả vào miếng đậu thái bằng nửa bao diêm. Đậu chín vàng, xốp phồng lên vớt nóng ra, ăn với bánh. Tôi đi chợ bưởi với bà và mẹ, khi nào cũng được vào hàng bánh đa ướt. Mà tôi vẫn còn như trông thấy cái chảo to, những miếng đậu nổi lên mặt dầu lạc, bọt mỡ lăn tăn xung quanh, đương réo xèo xèo. Bà hàng bánh đa ướt người dưới cống cót, tan buổi chợ trưa thì hết hàng, lại quang gánh ra về. Cây đề cổ thụ, bên gốc có hàng bánh đa ướt, bây giờ vẫn còn. Hôm trước đi qua, trông lên tôi gặp một sự lạ mà cả đời chẳng khi nào để ý. Đương đầu mùa hè, lá đề non hau hau đỏ rợp một bên mái xi măng cầu chợ. Mới biết thì ra lá đề non đỏ hau hau, ngày trước tôi chỉ mải ăn không nhìn thấy. Bánh cuốn thanh trì. Mặt bánh đa ướt dày và đục, thì bánh đa làm bánh cuốn thanh trì mỏng như tờ giấy bản trắng trong soi lên được. Hầu như cả huyện Thanh Trì biết bánh tráng đa này, nhưng công việc hàng ngày chỉ gọn lại ở mấy bà chạy chợ. Các hàng sáo bán gạo ngon và bánh cuốn, bánh đúc chấm tương, bánh đúc riêu. Bánh cuốn Thanh Trì bán ở các chợ nội thành. Thứ bánh người phong lưu thưởng thức. Không phải riêng hàng bánh ngồi ở chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, mà nhiều người đội thúng bánh bán rong các phố, gọi là hàng rong. Nhưng cũng không phải người đội thúng đi dài dài miên man phố này phố khác. Các bà hàng bánh cuốn chỉ quanh mấy phố nhất định, đến đấy thì vừa hết hàng. Không có tiếng rao bán bánh, mà qua các ngã ba, ngã tư vừa dừng lại đã có người súng xít. Có khi vào từng nhà đã hẹn ngày hẹn phiên từ trước. Cũng như ở phố, có nhà mua hoa cúng đã định từng ngày. Sớm sớm, bà hàng hoa đến gài gói hoa cúng bọc mảnh lá chuối tươi lên cái đinh mặt cánh cổng từ lúc chưa mở cửa. Cũng như hàng giò chả, cứ tính mấy hôm lại đội thúng đến, các nhà lấy giò, chả, nem hay chạo đã có ngữ. Và hàng bánh cuốn cũng ăn hẹn hàng quen thế, có khi giờ sáng sớm, có khi xế trưa. Bà hàng vào trong nhà, hạ thúng xuống, từng lá bánh được bóc ra, trắng tinh, xếp lên đĩa. Đĩa giò lụa cả khoanh đã khía ra từng miếng. Nước mắm nam ổ, được thừa đã rót ra cái bát nhỏ của nhà. Mùi nước mắm phảng phất thơm ngát cả cuống. Bánh cuốn thanh trì ăn với giò lụa nước mắm cả cuống. Lá bánh mỏng mảnh chấm nước mắm ngon, thời ấy ai cũng vẫn ăn như thế. Người ăn bánh cuốn nước mắm giấm hôm nay, chớ tưởng là cổ tích. Không biết từ năm nào, trong các món nước chấm người ta gia giảm thêm món giấm. Chứ thực trước kia trong bếp nước ta không có giấm. Nước mắm bánh cuốn không pha giấm mà giấm bỗng, giấm thanh và mẻ, thêm vị chua thì không phải để pha nước mắm. Nước mắm kém người ta vắt chanh. Có giấm, nước mắm ngon mấy cũng mất vị nước mắm. Các cụ ở thành phố hồi đầu thế kỷ bảo các bếp nhà Tây đã đưa giấm lạc loài vào các món Việt Nam. Nhưng kể cả dùng giấm, người ta cũng đòi giấm Tây chai có nhãn, chứ không giấm chuối, giấm xoài như thời nay. Giấm đã vào thói quen bữa ăn, nước mắm thường pha giấm. Cái đó lắm khi không phải vì cần thiết, mà cũng bởi nước mắm bây giờ chát như nước muối lẫn bồ kép, đoảng quá. Phải pha giấm cho dịu đi, lâu dần thành thói quen mới. Cái bánh không cuốn trong điểm mấy lát hành phi giờ ta thường ăn là thứ bánh cuốn dở dang, nửa vời giữa bánh đa ướt và bánh cuốn thanh trì. Còn những chiếc bánh cuốn nhân thịt mà khách cứ ngóng ngóng ngồi đợi, trong khi bà hàng khoan thai thong thả tráng từng chiếc một rồi đưa ra 3 chiếc, 5 chiếc. Ăn dở miệng, nhưng khách lại sướng cái chờ đợi kích thích thêm ngon. Bánh cuốn nhân thịt có lai lịch khác. Mới đầu, bánh cuốn ấy được gọi là bánh cuốn Lạng Sơn. Người sành ăn nghe hai tiếng Lạng Sơn cũng dễ đoán được gốc gác các món quà mới phản ánh cả lai lịch và phong tục. Kem que, hồi mới có gọi là kem Nhật. Kem cốc và cà phê các kiểu với bánh mì, bánh tây, hẳn là bắt chước Pháp. Còn bánh cuốn từ Lạng Sơn về thì thế nào cũng có họ hàng với bên kia biên giới phía Bắc rồi. Khi chưa có bánh cuốn Lạng Sơn thì trên đường phố những đêm khuya nghe khàn khàn tiếng rao lốc bều như tiếng con chim thầm thì kêu hoàng hôn ven rừng. Đấy cái gánh của một ông tàu già, thùng bên này đựng bát đĩa, xì dầu, sáng xấu nước chấm. Bên kia cái hỏa lò đương rực than được che mảnh sắt tây 3 phía cho kín gió. Chiếc thạp gỗ đặt trên thầu nước đun cách thủy. Có khách, ông tàu đặt gánh mở nắp thạp, khói thơm béo ngào ngạt. Bên trong nằm xếp lượt những chiếc bánh trắng to bè bè, không phải bánh bao, đấy là bánh cuốn, những chiếc bánh cuốn nóng tráng mỏng, nhân thịt. Dần dà, những hàng bánh cuốn nhân thịt như ta thấy bây giờ mọc ra ngày một nhiều. Bánh tráng dày một chút, tròn và dài độn thịt lợn băm, hành, mộc nhĩ. Hàng bánh cuốn nào bị gieo tiếng ác thường có tin đồn thì thào nhà ấy bánh cuốn nhân thịt chuột. Một hàng bánh cuốn phố Huế đương đông khách bỗng vắng ngắt. Phố Trần Hưng Đạo có quán mì vằn thắn của người Tàu. Người ta rỉ tai, nhà ấy vắn thắn thịt chuột. Thế là mất khách. Mà khuất mắt, nửa tin nửa ngờ, hoặc chẳng biết thế nào, bởi vì vào khuya vẫn gặp trên phố những người đeo giỏ, tay cầm xào đi bắt chuột đấy thôi. Khi đầu bánh cuốn Lạng Sơn cũng chấm nước mắm cà cuống, dần dần nước mắm giấm ớt thay thế. Nhưng thói quen ăn bánh cuốn, dẫu cho tối mùa đông rét mướt, khách chen chúc quanh cái lò than đợi bà hàng thong thả đổ nước bột tráng từng chiếc thì đến nay vẫn thế. Có quán ở ngõ Cấm Chỉ đắt hàng quá đã tráng, cuốn sẵn bánh từ đêm rồi đặt vào nồi hấp như kiểu lốc bều của người Trung Quốc, nhưng khách vẫn chịu khó đợi, không thích kiểu bánh hâm lại như thế. Hàng bánh cuốn cũng không cải tiến thái thịt bánh để sẵn như phở được. Vì thế vẫn có người chuộng bánh cuốn, nhưng mất công cả nhà hàng và khách. Cho nên quán bánh cuốn nhân thịt không nhan nhản các phố được như nhà hàng phở.
Rau thơm. Rau thơm cần thiết chẳng khác gia vị với món ăn. Tôi cũng chỉ kể cách ăn rau thơm, rau sống vùng Hà Nội, bởi có thể mỗi vùng có những thứ rau mà nơi khác không biết ăn. Như ở miền Nam, rau diếp cá được khen ngon như húng láng, thì Hà Nội lại ghê rau diếp cá mùi tanh. Tôi cũng không nhận xét cái lộn xộn người ta ăn rau thơm bây giờ, chỉ kể thói quen xưa nay người Hà Nội đã dùng rau thơm thế nào. Đáng lẽ có thể kể thành về thì vui hơn. Hành hoa hầu như được chuộng nhất, bát canh chua dầm sấu, miếng thịt nướng chả đều cần đến lá hành. Củ hành chẻ tước ra ăn sống, ngâm giấm. Hành hoa và rau cần luộc chấm nước mắm vừng ăn cháo cá ám. Hành hoa mọc quanh năm, nhưng vào thu hoặc đầu xuân, hành đậm vị hơn. Hành tây, một thứ quả nhập, xào thịt bò thì phải nhất. Ngày trước, hành tây đem bên Tây sang củ to, mùi hăng gay gắt. Hành tây trồng ở Nhật Tân, Tây Tửu, thái vào phở ngọt phao phào, thật khác vị, khó ăn. Húng cũng là rau thơm ăn sam được, nhưng kỹ tính, người ta phân biệt húng láng, trồng ở các làng láng. Húng láng ăn rộng rãi từ canh cua tới phở xào, phở nước, rồi lợn, vân vân. Húng láng thơm khác các mùi húng Bạc Hà, húng Sơn Tây. Khách ăn ít để ý vì ba lá húng đều hơi giống nhau. Húng quế hay còn gọi là húng chó, húng dồi. Cũng như rau mùi tàu, hương vị mạnh, chỉ hợp với các món dữ dội, thịt chó, thịt vịt, tiết canh, v.v. Thế nhưng người ở Sài Gòn có thể bứt cả túm lá húng chó thả vào bát phở nước. Ở Cuba, rượu cốc tay, cốc nào cũng cắm một cành húng chó. Còn ở Afghanistan, ở Ấn Độ, húng chó nở hoa tím ngẩn ngơ thơm hắc, được trồng thành bồn trong công viên thành phố. Mới hay cũng là thói quen của thổ ngơi và số phận khác nhau của cây cỏ mỗi nơi. Xà lách hay còn gọi là salad, rau ở bên châu Âu mà sang ta chóng quen mặt đến độ đĩa rau nào và hầu như ăn gì cũng kèm xà lách. Xà lách cuộn lá vào giữa mùa đông ngọt hơn xà lách mùa hè lá thuẫn ra. Vườn của ta cũng có một thứ rau xà lách, đấy là rau diếp. Bây giờ ở chợ hiếm rau diếp vì người ít ăn, nhưng vẫn có. Rau diếp thái nhỏ như sợi tơ, trộn rau mùi, thơm ngăm ngăm, mặn một cách thú vị. Riêng hợp với canh cua, canh dưa nấu cá. Ngày Tết, làm món cuốn bún tôm không thể bọc rau xà lách mà phải chuốc cho được mớ rau diếp. Mùi, có mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thái nhỏ cho vào phở thật nổi vị. Nhưng có lẽ rau mùi đắt và cũng bởi người ăn dễ tính, chẳng mấy hàng phở có rau mùi. Cây mùi già đun thành một thứ nước tắm thơm. Không biết ai người đầu tiên nếm cái giống cỏ lá dày xanh sẫm, cạnh lá gai sắc, rồi đặt tên là mùi tàu. Mùi tàu hắc một cách man dại, mọc hoang trong rừng, người ta đem về trồng vườn. Chẳng bao lâu, mùi tàu đã len vào phở nước, dứa xào và hầu như món nào cũng được. Mùi tàu mọc rất khỏe, ở chợ bán mớ thật rẻ. Mùi tàu dễ dãi thành rau, để cắt nghĩa hai chữ rau cỏ. Rau đi liền với cỏ của ngôn ngữ ta. Hẹ hay là kiệu? Cây hẹ chỉ dùng lá non. Cây hẹ đã vào tục ngữ, rối như canh hẹ. Củ hẹ còn là một vị thuốc, mà lá hẹ cũng chỉ để bỏ vào bát mì vằn thắn. Trên vùng núi, có nhà trồng hẹ vào một đốt vầu bửa đôi đặt ngoài sân ảng để làm cảnh và cũng đôi khi bỏ vào nồi canh măng chua nấu cá. Cái lá hẹ nhà hàng cho vào bát vằn thắn bây giờ thay bằng lá kiệu. Bấy lâu khách cũng quên mất mùi hẹ, mà trồng hẹ chẳng kinh tế mấy nà. Nhà hàng nói dối khách đem lá hẹ thay lá kiệu. Thật ra lá kiệu bỏ đi chỉ lấy củ, củ kiệu muối, thịt quay mà được vài củ kiệu thì hết nhẽ. Cải cúc được dùng theo cách cũng như lá hẹ với vằn thắn. Lá cải cúc tươi lót cháo cá và bát sủi cảo. Lá sung, lá mơ tam thể, lá ổi, lá lộc vừng, những thứ lá ấy dùng ăn nem chua, mắm tép và gỏi cá. Lá nõn còn để cuốn nem chua. Rau răm thật bình thường mà lại khó tính, hợp với các món rất xa lạ nhau. Người ta nói rau răm diệt dục, nhà chùa và gái góa hay dùng không biết thế nào. Trứng vịt lộn, miến lươn, canh sáo thịt hành răm, đem đậu xanh với hành răm trộn thuôn vào làm dồi lợn. Có một giống cỏ lan mặt nước gọi là cỏ nhảy, hệt lá răm nhưng là cỏ dại. Cô hàng rau điêu toa vơ cỏ nhảy bán lẫn rau răm. Thìa là cũng là một loại rau cổ kính, nhưng không dễ ăn sam như rau muống, rau húng. Thìa là trộn vào giò trâu, chả trâu, nổi hẳn đình đám. Thìa là với canh cá, cá om. Thìa là rưới nước mỡ, món chả cá. Xương sông, lá lốt, không để ăn sống hẳn. Lá hơ tái, bọc thịt lợn nướng hay rán, thành món thịt bọc. Riêng mơ tam thể, còn để ăn gỏi cá mè, thịt chó luộc, mắm tép. Rau muống bỏ lá, chẻ ống thành từng sợi, làm nền cho đĩa rau như xà lách, rau diếp. Kén một chút, chỉ có rau muống linh chiểu sơn tây, ống trắng bệu và to, còn gọi là rau muống tiến, tiến vua. Rau muống tiến ròn, không có sơ, ăn sống ngon mà luộc thì cứng. Lá chanh thái nhỏ, rắc trên đĩa thịt gà luộc, bát phở gà, làm đậm nghĩa thêm câu ca dao trảo lộng, con gà cục tác lá chanh, đĩa nhộng rang cho lá chanh càng nổi. Cải song người ta bảo là một thứ rau nhập nội, nhưng các vùng hẻo lánh núi đá Bắc Sơn và ở suối Bắc Bó cũng có mọc nhiều. Tương truyền, khi Bác Hồ về Bắc Bó, khi người nghỉ ngơi làm vườn đã gây giống cải song, Bây giờ cải song vẫn nở từng bè trôi suốt dọc suối. Tôi hỏi ra thì được biết là Cao Bằng và Lạng Sơn ngày trước là những tỉnh đạo quan binh đóng, lính Pháp ở nhiều, các cụ già người Tày ở vùng núi đá Quảng Uyên. Kể rằng, từ nửa thế kỷ trước đã thấy lính đồn ra hái cải song ngoài suối. Cải song tiếng Pháp là Cresson. Cải song mọc thành mảng, ưa chỗ nước trong và nước chảy. Bây giờ dưới xuôi, người ta trồng thành luống ở vườn. Cải song ngăm ngăm đắng. Ta bảo đấy là chất sắt, chữa bệnh lao. Trên bàn ăn của người Pháp, đĩa cải song trộn dầu giấm để cạnh miếng thịt bít tết bò. Nhưng ta ăn cải song không thành nền nếp, kèm với món gì cũng được, có khi luộc, có khi ăn suông, chấm nước mắm giấm như rau muống. Rau chuối, thân cây chuối Tây, chuối Sài Gòn, thái mỏng, điểm rau húng chan với canh cua, canh cá, cá kho và bánh đúc nộm. Hoa chuối, cũng hoa chuối Tây, thái nhỏ trộn vừng, làm hoa chuối nộm. Ngổ ba lá, tía tô, canh giới, mỗi thứ lại đi với một loại rau khác nhau. Hoặc tách riêng, ngổ ba lá thì hợp với đám húng quế, mơ tam thể, nhắm với thịt chó luộc. Một mình tía tô với rau muống xào tỏi, vắt chanh. Có một thứ lá dại, hệt tía tô, gọi là lá cọc dậu. Hàng rau hay bán cái tía tô giả này. Các loại gọi là rau, quả và củ cũng là rau, thật sẵn. Dưa chuột, mướp đắng, gừng, riềng, ớt, vân vân, nhiều nhiều. Ở chợ nhiều người mua rau hổ lốn láo nhéo, một gói lèn các thứ rau, xà lách, rau muống chẻ, tía tô, canh giới, ngổ, rau chuối, vân vân. Âu cũng là bức vẽ một kiểu ăn tạp đương tràn lan.